Kính chào quý thính hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Có Petrodollar, Mỹ dư sức cầm trịch trật tự thế giới. Tôi nhắc lại, Có Petrodollar, Mỹ dư sức cầm trịch trật tự thế giới. Trong cái tựa đề này, tôi có nhắc đến cái thế lực của Mỹ dựa trên sức mạnh dầu hỏa và sức mạnh của đồng đô la. Và hôm nay tôi triển khai cái sức mạnh của dầu hỏa và đồng đô la Mỹ đóng góp vào cái việc xoay chuyển lại trật tự thế giới mới ngày hôm nay. Tôi trở lại cái khẩu hiệu America Great Again. Tại sao nước Mỹ lại được tự coi là vĩ đại? Và vì sao mà bây giờ lại đưa ra cái khẩu hiệu là tại sao nó đã mất cái vai trò vĩ đại của nó và bây giờ lại phải mất làm cho nó vĩ đại trở lại, vĩ đại trở again? Thì nói về cái này thì phải nói sơ về cái lịch sử của cái nước Mỹ. Nước Mỹ từ khi lập quốc đã tự coi là nước mình là đủ sức sống, không cần đến nước nào khác nữa, mà có kể cả không cần đi chiếm thuộc địa của nước nào cả. Và nước Mỹ thành lập từ cái cơ bản là cựu thuộc địa của nước Anh ở châu Mỹ, là tỉnh ở châu Mỹ này, và bị những người Anh lưu vong và những người lưu vong trên toàn thế giới sang đây và đánh đuổi được cái chế độ thuộc địa của thực dân Anh và lập lại cái nước Mỹ này. Và người ta chủ trương rằng thì với cái lục địa châu Mỹ này, người ta có đủ tài nguyên để tự sống, không cần đến nước nào khác nữa. Đấy là cái quan niệm lập quốc mà được các nhà chính trị học gọi là chủ nghĩa biệt lập. Nhưng mà chủ nghĩa biệt lập của Mỹ lập ra nước Mỹ rồi thì tình hình thế giới nó làm cho nước Mỹ phải, tuy rằng không cần đến nước nào nhưng mà có nhu cầu để giúp các nước nào để sinh sống đó. Và vì thế cho nên vào thế kỷ thứ 20 thì thế giới xảy ra cuộc thế chiến, chứ là chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thì các nước ở lục địa Âu Châu đánh nhau, mà Mỹ không đã đứng ngoài biệt lập, Mỹ Châu đứng ngoài biệt lập. Và các nước, nhất là nước Anh và nước Pháp, đấy là đấu tranh, đệ nhất thế chiến là đấu tranh giữa các đế quốc. Đế quốc Ottoman, đế quốc Nga Sa Hoàng, rồi đế quốc Anh, đế quốc Pháp đánh nhau. Và bất phân thắng bại thì mới cầu viện những cái nước thuộc cái phe đế quốc Anh Pháp đó, cầu viện nước Mỹ. Và nước Mỹ đã tham chiến để giúp các tối thiểu là nước Anh, là cái nước mà là sản xuất ra các cha già lập quốc của nước Mỹ đấy. Thì Mỹ nhảy vào, là lần đầu tiên Mỹ nhảy vào với thế giới để giúp thế giới, để là đệ nhất thế chiến. Và đến đệ nhị thế chiến cũng thế, Mỹ đâu có chậm chơi. Nhưng mà các nước chủ nghĩa tư bản Anh, Pháp thì kia đánh nhau với Đức, và bên Á Châu thì có nước Nhật, và nước Mỹ cũng đứng ngoài. Nhưng mà khi vì cái nhu cầu bành trướng đế quốc của nước Nhật ở Á Châu, nước Nhật chủ trương là đánh Mỹ. Và nước Anh biết được cái tin tức đó, bây giờ tài liệu mật đã giải đáp ra thì cho biết rằng ông Thủ tướng Churchill của Anh, ông biết cái đó nhưng mà ông không báo cho nước Mỹ. Ông để cho Mỹ đánh, để cho Nhật đánh Mỹ ở cái trận trên châu cảng Pearl Harbor đó. Và vì thế cho nên nước Mỹ lại phải nhảy vào đệ nhị thế chiến, và đã giúp được các nước chống phát xít Đức, Ý, Nhật thắng đánh bại về cái đế quốc đó. Và sau đệ nhị thế chiến thì thế giới lại đưa ra cái cái xu thế toàn cầu hóa đó, vì thế chiến xong thì phải là toàn cầu hóa địa chính trị, địa kinh tế này kia để mà giúp nhau. À, cái đệ nhất đệ chiến tranh thứ nhất là sau khi giúp Âu Châu thì thế giới mới lập ra cái Hội Quốc Liên, mà Mỹ đã không thèm chơi Hội Quốc Liên. Nhưng mà đến cái đệ nhị thế chiến thì sau khi thắng được các đế quốc phát xít thì lại lập ra cái Liên Hiệp Quốc. Và Mỹ lần thứ hai này thì Mỹ có chơi trò Liên Hiệp Quốc. Và là trong cái xu thế là toàn cầu hóa. Và trong cái xu thế toàn cầu hóa thì các nước khác ngoi lên, và Mỹ đã giúp cho các nước sau chiến tranh đệ nhị thế chiến là toàn thế giới tàn phá, chỉ có nước Mỹ là không bị tàn phá gì cả, và thế giới cần đến sự giúp đỡ của Mỹ. Cho nên Mỹ đã dùng chương trình Marshall viện trợ kinh tế cho thế giới. Mà vì Mỹ viện trợ để phục hồi toàn thế giới, mà các nước nhận viện trợ phải nhận viện trợ bằng đồng đô la. Vì thế cho nên đồng đô la lên ngôi, và đồng đô la trở thành ra một cái yếu tố khiến cho nước Mỹ muốn hay không muốn cũng trở thành đóng cái vai trò cầm trịch cho cái trật tự thế giới mới. Đấy là đồng đô la. Nhưng mà về cái thế lực dầu hỏa thì nước Mỹ là nước ra dầu hỏa đầu tiên. Từ thế kỷ thứ 10 đầu sang đầu kỷ 20 thì nước Mỹ đã là nước dầu hỏa mạnh nhất thế giới rồi. Đó, nhưng mà lúc đó thì vẫn còn phải chia cái sức mạnh đó với các nước Tây phương. Thì là từ đầu thế kỷ 20 là nước Mỹ đã có cái thế mạnh của dầu hỏa rồi. Và đến cuối thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21 thì nước Mỹ lại thêm cái sức mạnh của đồng đô la nữa. Vì thế cho nên petrodollar trở thành ra một cái sức mạnh giúp cho nước Mỹ duy trì cái vị thế ưu thắng. Mà tôi dùng cái chữ cầm trịch này là một cái danh từ bình dân, là cái trịch là cái gì, là cầm trịch là cầm cái gậy để làm trọng tài cho cái luật chơi của cái sân chơi. Mà nước Mỹ dù muốn hay không muốn, lúc đầu nó có muốn đâu, nhưng mà vì cái tình hình thế giới nó như thế mà anh chỉ có khả năng làm trọng tài cho cái luật chơi của thế giới nếu anh có cái sức mạnh. Và cái sức mạnh vô địch của nước Mỹ là sức mạnh về dầu hỏa, tức về tài nguyên, và sức mạnh về đồng đô la, tức là tài nguyên và trí tuệ. Mà với cái tình thế đó, sau thế chiến thứ hai thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 thì đế quốc cộng sản sụp đổ, Liên Xô sụp đổ, và đế quốc cộng sản chỉ còn có một nửa là anh Tàu. Và anh Tàu anh vì chiến tranh biên giới với Liên Xô, mà anh Tàu anh Mao Trạch Đông quay sang anh kết minh với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu ngoi lên, và nhờ sự giúp đỡ của Mỹ mà anh ngoi lên. Nhưng mà ngoi lên đến cái cuối thế kỷ 20 thì ngoi lên đến cái mức mà anh đe dọa đến sự an toàn của nước Mỹ. Cho nên bước vào năm, chúng ta nhớ rằng thì với cái chủ nghĩa tư bản gọi là tự do tuyệt đối và các nước tư bản thì đã luôn luôn có những cái chu kỳ kinh tế thị trường lên lên xuống xuống. Và khi anh lên quá mức thì lúc anh xuống anh sẽ vấp phải cái xuống quá mức, gọi là cái soft landing không có nữa. Và anh Mỹ bị cái đó vào năm 1986 một phát. Nhưng mà nước Mỹ với chủ trương kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản có tự do dân chủ cho nó, cho nên nước Mỹ đã thoát khỏi cái 1986. Và đến cái chu kỳ 2006 nước Mỹ lại bị phát nữa. Và mỗi lần như thế thì phe cộng sản thế giới nó lại hô hoán tư bản dễ chết. Nhưng mà vì tư bản nó dãy mà nó không chết là bởi vì nó có tự do dân chủ. Và hơn nữa đó là dãy gì thì dãy, nhưng mà đồng đô la nó vẫn còn mạnh, thành ra nó dãy mà không chết. Và lần hồi Mỹ luôn luôn khôi phục lại cái vai trò của mình. Và vì Mỹ khôi phục được hay không cái vai trò cầm trực trật tự thế giới của mình là nhờ cái sức mạnh của đồng đô la và dầu hỏa. Vào cái lúc mà Mỹ khó khăn, Mỹ vẫn có cơ hội để ngóc đầu dậy trở lại, là vì nước Mỹ có ba thứ. Thứ nhất là về dầu hỏa, thì trước đó thì khi mà các nước Hồi giáo ở bên Ai Cập đào được dầu hỏa lên thì nó trở thành một thế lực petro cạnh tranh với Mỹ, và nó đã cạnh tranh với Mỹ một cách vất vả, làm cho nước Mỹ vất vả. Nhưng mà bước sang thế kỷ 21 thì nước Mỹ đã lấy lại được cái vai trò chủ động về petro bằng cái dầu đá phiến. Chẳng những là nước Mỹ làm chủ được dầu đá phiến và cái sản xuất dầu hỏa của Mỹ vọt lên, mà cái thứ hai nữa là nước Mỹ đã sáng chế ra được cái là khí đốt hóa lỏng. Dầu hỏa nó phải đi đôi đi với khí đốt, mà dầu hỏa thì có thể nó là chất lỏng cho nên chở bằng tàu được. Khí đốt mà chuyển sang các nước khác bằng cái ống thì nó phiền lắm. Và nước Mỹ đã chế ra được là cái khí đốt hóa lỏng, tức là nó đang là dạng khí, biến nó thành liquid, tức là chất lỏng, và có thể chở bằng tàu sang. Và sau khi Mỹ chế được ra cái khí đốt hóa lỏng thì bên Âu Châu và các nước trên thế giới đã cải sửa lại cái hải cảng của mình, tạo ra những cái công cụ tiếp nhận chất lỏng, là gọi là hub, tạo ra là 26 cái hải cảng có cái hub để tiếp nhận cái khí đốt hóa lỏng. Và vì thế cho nên thế lực petrodollar của Mỹ lại càng mạnh lên thêm. Và với cái mạnh lên thêm đó thì petrodollar của Mỹ đã giúp cho cái phát triển cái gọi là công nghệ cao 4.0 đó. Và đó là củng cố thêm cái thế lực mà chúng ta đã phân tách và đánh giá rằng thì thế giới này nước nào có hai thứ, là thứ nhất là tài nguyên, thứ hai là trí tuệ. Và với petrodollar và với cái công nghệ cao thì nước Mỹ là xứng đáng là vai trò cầm trịch trật tự thế giới. Và nhưng mà đến cái bước vào thế kỷ 21 này thì anh Tàu ấy ngoi lên và anh tỏ ra là còn đe dọa đến sự an ninh của nước Mỹ với cái mà nước Mỹ bây giờ đánh giá là xâm thực thầm lặng, là silent invasion. Anh dùng cái kỹ thuật chiến tranh cách mạng của Cộng sản, anh cài người vào nước Mỹ, anh cài những yếu tố gây chia rẽ, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị nam nữ này kia, để kỳ thị da đen da trắng này kia, để anh làm cho nước Mỹ yếu đi. Và vì thế nên từ năm 2001 nước Mỹ đã cảnh giác rằng phải đối phó bên Tàu, và để đánh đổ cái sự phân tích của các nhà nghiên cứu chính trị rằng bây giờ Tàu nó mạnh lên thế rồi, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Tàu. Và nước Mỹ không chấp nhận cái điều đó, cho nên nếu bằng mọi giá nước Mỹ phải dùng những cái sức mạnh của mình và giữ lấy cái vai trò cầm trịch trật tự thế giới bằng cái sức mạnh của dầu hỏa và của đồng đô la. Và đấy là cái tình hình thế giới ngày. Và khi mà đến cái tranh cử của nước Mỹ thì nước Mỹ phải đưa ra ông Donald Trump để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, America Great Again. Mà trong cái thời gian tranh cử thì đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton. Thì khi ông đưa ra cái khẩu hiệu là America Great Again thì bà Hillary bà nói là America Great rồi, đâu cần phải again, nó cứ như thế này thôi. Đấy là tranh từ từ cái lúc là tranh cử. Nhưng mà Đảng Dân Chủ với bà Hillary Clinton đã thua và ông Trump đã thắng. Và trong sau khi thắng rồi, chưa đến ngày nhậm chức, 100 ngày trước khi nhậm chức, thì ông Trump đã làm cho nước Mỹ great again rồi, phục hồi lại cái nền kinh tế Mỹ và đem được đồng đô la về cho Mỹ hàng bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ. Ông Trump đã phục hồi nước Mỹ về kinh tế tài chính 100 ngày trước khi nhậm chức. Và khi ông nhậm chức rồi thì chưa đầy 2 năm, ông đã thực hiện hết các lời hứa khi tranh cử, làm cho nước Mỹ great again. Và ông đã phục hồi sức mạnh Mỹ bằng đủ các biện pháp, từ địa chính trị cho đến địa kinh tế, cho đến văn hóa, chính trị, xã hội. Nhưng mà ông chưa triển khai hết được cái thế ưu thắng của ông, vì ông chưa khôi phục được cái vai trò trội yếu của đồng đô la và của dầu hỏa. Và bây giờ là lúc ông đã triển khai cái sức mạnh petrodollar để mà ông cầm trịch một cách mạnh mẽ hơn cái trật tự thế giới mới. Từ khi ông đắc cử đến giờ thì cái trật tự thế giới mới đó là xáo trộn lung tung này, cái quan tương quan ta bạn thù nó xoay tít thò lò ra. Và bây giờ là lúc ông đã đưa ra cái sức mạnh petrodollar để ông ấy củng cố cái vai trò cầm trịch cái trật tự thế giới. Và trong khi ông đưa ông như thế thì chiến tranh thương mại đối với ông chỉ là những bước đầu thôi. Mục tiêu chiến lược của nước Mỹ là lập lại cái trật tự thế giới mà Mỹ đóng vai trò chủ động. Vai trò chủ động có nghĩa là cầm trịch, làm trọng tài và trọng điểm của thế kỷ 21 đối với nước Mỹ là nước tàu, không phải là thế kỷ 21, không phải là China Century nữa, mà là vẫn phải tiếp tục là America Century. Và thời sự tuần qua đã bộc lộ đầy đủ những cái chiêu thức ông đưa ra, và ông dùng tối đa cái vai trò petrodollar của ông để ông ấy cùng có cái trật tự thế giới mà do nước Mỹ cầm trịch. Và trong toàn trần ra thì Mỹ đã bộc lộ cái tuyệt chiêu petrodollar qua cái việc ông đánh bất cứ thế lực nào mà cạnh tranh hoặc đấu tranh sinh tồn với Mỹ qua vấn đề dầu hỏa. Cụ thể nhất và ai cũng thấy là qua cái vụ mà Iran, ông bao vây cấm vận Iran và ông cấm vận luôn cả vấn đề Iran bán dầu hỏa, là khách hàng của Iran là nhiều anh cả kẻ đồng minh của Mỹ ở bên Âu Châu, bên Đức, bên Pháp này kia, và bất cứ nước nào mà mua dầu của Iran thì bị nước Mỹ cấm vận. Thế khách hàng mạnh nhất của Iran là anh tàu, và anh tàu ở thì ông cấm vận thì mà tôi cứ mua, thì anh tàu mua dầu của Iran thường thường là anh trả bằng đồng nhân dân tệ của anh, không phải đô la. Và vì thế vì anh Iran thì anh bảo là tôi bán dầu nhưng mà phải trả tới bằng đô la, mà trả bằng đô la thì vướng phải cái cấm vận đô la của ông Donald Trump. Ông nói rằng thì anh mua bán với nhau gì ra, nhưng mà anh nào dùng tiền đô la thì tôi sẽ dùng cái thế mạnh của tôi về đồng đô la, vì đồng đô la đã được công nhận là đồng tiền giao dịch quốc tế. Với cái việc mà ngân hàng thế giới là do người Mỹ làm chủ, và kèm theo cái ngân hàng thế giới để với đô la thì Âu Châu, các nước đồng minh của Mỹ thì lập ra thêm cái quỹ IMF để cho đồng franc của Pháp với cái đồng sterling của Mỹ của Anglê là đứng chung với Mỹ, đứng chung với Mỹ, nhưng mà đồng đô la vẫn ưu thắng. Trong đó không có những cái đồng tiền của Nga mới của Tàu đó, đó thấy như đó là tuần này là ông dùng cả hai thứ. Mà khi mà đưa ra cái đó thì là rất rất khó cho ngành mà chế chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, nhất là anh Nga và anh Tàu. Anh Nga là anh bán dầu hỏa, mà anh bán dầu hỏa thì người ta mua anh bằng cái tiền gì? Nếu anh ta người ta anh lấy tiền bán dầu hỏa bằng đô la thì sẽ bị Mỹ cấm vận. Anh Tàu cũng thế, thành ra là đưa ra cái chiêu petrodollar, liên hệ cái việc dầu hỏa với đồng đô la thì nó kẹt cả cho anh bán dầu dầu lẫn anh mua dầu. Anh mua dầu anh nhưng anh Tàu chẳng hạn thì làm gì có đô la đủ, về kinh tế tài chính của anh đã bị chiến tranh thương mại của Mỹ đưa đến cái chỗ là anh cạn kẹt kiệt cái đồng đô la, quỹ dự trữ của anh là còn rất ít, còn đô la mà mua dầu. Bây giờ các anh bàn với nhau rằng sao bây giờ giờ cái trò thời xưa, tức là không mua bán bằng dầu nữa, bằng mua bán bằng trả bằng hiện vật. Thí dụ là anh mua dầu của Tàu, anh mới bán dầu cho Tàu thì nó không trả anh bằng đô la, mà nó không trả bằng nhân dân tệ được, thì nó trả anh là nó đưa tiền cho anh chia đưa bằng hàng hóa. Và anh Tàu bây giờ hàng hóa kinh tế thị trường mà anh sản xuất hàng hóa rất nhiều rồi bị chiến tranh thương mại bao vây thì anh không bán hàng được thì anh làm cái hàng cả gì đó anh rồi cái đó gọi là cái giao dịch mậu dịch bằng hàng hóa đó. Ngày xưa là giới kinh doanh có cái chữ là bartering, bartering đó, bartering là trao đổi nội vật mậu dịch hệ vật đấy. Và bây giờ cái trợ trưởng là petrodollar của Mỹ đã làm cho cái trật tự thế giới mới, và các anh đồng minh của Mỹ cũng vướng vào cái đó. Và thì ông Donald Trump lại cho anh các đồng minh một cái thời gian 3 tháng 6 tháng gì để điều chỉnh, thì và điều chỉnh gì thì điều chỉnh. Anh không mua dầu của Nga, của Tàu, của Iran nữa, thì anh phải mua dầu của Mỹ. Và Mỹ bây giờ sản xuất dầu hỏa vô địch thế giới rồi, mua bao nhiêu anh cũng bán. Và khi mà anh Mỹ đã tạo được cái thế cờ đó rồi thì Mỹ sẽ hạ giá dầu hỏa. Và hạ giá dầu hỏa thì anh có dầu hỏa mà không chịu vào cái trật tự thế giới của Mỹ thì anh bị là anh bán dầu giá rẻ thì cái nền kinh tế của anh sẽ suy sụp. Anh Nga bị rồi, và anh Tàu thì hạ giá dầu hỏa thì anh ta có thể anh Tàu là có lợi là vì mua giá rẻ, nhưng mà anh trả bằng tiền gì? Anh vướng phải cái đô la. Thành ra cái thế cờ petrodollar này nó làm cho cả anh bán lẫn anh mua tàu mua dầu đều vất vả vì cái trật tự thế giới mới mà Mỹ bày ra đấy. Đấy là tuần này là chúng ta thấy rằng tại sao Mỹ lại đánh Iran, đánh Venezuela, đánh tất cả những cái nước mà có dầu hỏa mà bán cho anh Nga và anh Tàu và làm cho các anh vất vả và lây sang anh Cuba đấy. Đó, đó. Và những anh mà đối thủ của Mỹ thì muốn xin thương lượng, anh Tàu thì xin thương lượng rồi. Vậy tuần này cho thấy rằng anh Tàu đã nói với Mỹ rằng thôi bây giờ tôi không mua dầu của Iran nữa, nhưng mà tôi chưa thấy anh Tàu không nói rằng không mua dầu của Iran, mua của ai. chưa nói là của Mỹ. Và vì thế cho nên anh Nga xuống giọng và anh Tàu đầu hàng, mà anh Tàu đầu hàng mà theo cái kiểu mà gian lận của anh Tàu thì Mỹ vẫn không chịu. Bằng cớ là tuần này Mỹ đã tiếp tục phạt Tàu về chiến tranh thuế. Mỹ đã đưa ra cái hôm thứ sáu vừa rồi là đưa ra cái thời hạn chót và đã đưa ra cái lệnh là phạt thuế của tàu trước kia là 10%, bây giờ lên 25% rồi. Và sau khi lên 25% thì lại còn dọa thêm rằng thì lại còn cái đợt 500 tỷ nữa, bao nhiêu đó, 25% này mà anh chưa có đầu hàng, đánh tiếp. Và đánh như thế, Mỹ lại còn đánh thêm tất cả các cái đòn địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa này kìa, đánh vào cái cuộc chiến tranh mà tàu gọi là, mà Mỹ gọi tàu là Silent Invasion, châm lược thầm lặng của tàu vào nước Mỹ và các nước Tây phương. Mỹ đánh tiếp. Tuần này thì thấy rằng thì Mỹ đuổi 15 đại học đã đuổi hết viện Khổng Tử rồi, và Mỹ đang vận động là đuổi hết, tổng cộng tàu nó có đến 100 viện Khổng Tử ở nước tàu để xâm thực văn hóa, và nó mượn cái cớ mà xâm thực vào cái các trường đại học Mỹ để ăn cắp trí tuệ đó. Tóm lại là bây giờ ông Trump ông đưa ra cái petrodollar, ông triển khai tối đa cái sức mạnh petrodollar để ông chẳng những thay đổi cái trật tự thế giới mà lại còn củng cố thêm là thay đổi, thì với cái trật tự thế giới mới thì nước Mỹ phải đóng vai trò cầm trịch, tức là làm trọng tài. Và nếu mà năm 2020 này mà Đảng Cộng Hòa và ông Trump mà đại thắng nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nước Mỹ sẽ hạ giá dầu. Và tôi nghiên cứu rằng thì nước Mỹ có thể hạ giá dầu đến 40 đồng một thùng. Bây giờ là hạ từ trên 100 đô la, bây giờ xuống còn có 70-80 thôi. Nhưng mà nước Mỹ có thể hạ giá dầu tới 40 đô la một thùng mà mới lỗ. Thành ra là với cái trường petrodollar này thì phe cung cấp dầu hỏa cũng như phe mua dầu hỏa vướng phải cái chiêu petrodollar này thì không thể chạy thoát được cái sự cầm trịch của nước Mỹ. Và đây là tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay đã khá dài. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 4 tháng 5 2019 đăng cái tựa đề là Tổng thống Trump có khả năng nâng cao tái đắc lực nhờ thành tích tạo việc làm cho người Mỹ. Cái này thì cả làng biết rồi, tôi lướt qua cái này. Là bằng cái số, trong tháng 4 vừa rồi người dân Hoa Kỳ có thêm 263.000 việc làm mới, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 49 năm qua. Những con số thống kê trong báo cáo cho thấy ông Trump tiếp tục duy trì được thành công trên phương diện kinh tế, củng cố thêm khả năng chiến thắng cho ông trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm sau, đồng thời đặt ra thêm những bài toán khó cho phe Dân Chủ. Họ sẽ lại phải đau đầu để tìm ra những điểm yếu của vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Mặc dù vậy, phía Đảng Dân Chủ vẫn không chịu thừa nhận sự thật. Họ cho rằng người dân Mỹ chưa cảm nhận được thành tựu kinh tế. Nhưng mà sự thật là gì? Là tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ đã giảm xuống 3.6% trong báo cáo mới nhất. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ 1969 thôi, bây giờ 69, 79, 79, 89, 99, 209 và 2019, tức là thấp nhất kể từ năm, chỉ kể từ nửa thế kỷ trước. Bên cạnh đó, tiền lương trung bình mỗi giờ cho người lao động đã tăng 3.2% so với một năm trước, con số các nhà kinh tế đánh giá cao. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hóa đã xóa tan những lo sợ vào đầu năm này rằng sau sự phát triển thăng hoa của nền kinh tế trong 2 năm, có lẽ sự sụt giảm sẽ xuất hiện trong năm này. Và về vấn đề này thì hãng thông tin Fox News bình luận rằng tuyên bố của Đảng Dân Chủ để đối với để cảnh cáo Đảng Dân Chủ là bà McEmany là của phía Mỹ đó. Và Fox News nói rằng tuyên bố của bà McEmany là nói rằng cái Mỹ sẽ thắng đấy, thì Fox coi như một phát súng bắn vào nhiều ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ, những người liên tục dè biểu thành tựu của tổng thống Trump với lập luận rằng quyết định cắt giảm thuế của ông và sự phục hồi của nền kinh tế chỉ mang lại lợi ích cho các tập đoàn lớn và giàu có. Việc công bố báo cáo của Bộ Lao động
được đưa ra 2 ngày sau khi CNN là hãng thông tấn Đảng Dân Chủ đó, công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến Trung Quốc, với 56% trong số những người được hỏi nói rằng Tổng thống Trump đang làm tốt công việc của mình trên lĩnh vực kinh tế. CNN là phe của Đảng Dân Chủ mà phải công nhận rằng ông Trump được 56% ủng hộ, nhưng mà thực ra là nếu mà để cho Fox News nó làm cái thăm dò thì Fox News đưa ra con số là ít nhất là 70%. Và với cái khả năng đắc cử của Trump như thế thì cái khả năng thực hiện cái việc mà lấy lại cái vai trò cầm trịch trật tự thế giới của ông Trump sẽ rất có thể thực hiện được. Và đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 5 tháng 5 năm 2019 cho thấy là tập đoàn dầu khí Mỹ kiện 2 công ty Cuba đó, đánh toàn cầu về vấn đề petrodollar đó. Ngày 3 tháng 5 năm 2019 ExxonMobil kiện lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 2 công ty Petroleo và Cimex của Cuba, lý do trong cuộc cái chuyện này xảy ra từ năm 1959 hơn nửa thế kỷ trước kia. Lý do là trong cuộc cách mạng năm 1959, chế độ Castro đã tịch thu tài sản của ExxonMobil tại Cuba. Thủ tục kiện tụng nói trên được đưa ra 24 giờ sau khi chương 3 của đạo luật Helms-Burton có hiệu lực. Điều khoản này cho phép kiện các công ty Cuba đã hưởng lợi nhờ chính sách quốc hữu hóa do Fidel Castro thực hiện năm 1959. Đấy, tôi đem những cái thông tin về petrodollar vào. Thế, những anh nào đụng vào petrodollar của Mỹ thì dù là xảy ra từ nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ trước, Mỹ vẫn khui ra như thế. Và đến Venezuela cũng thế, Mỹ đánh ủng hộ phe dân chúng nổi lên lật đổ tổng thống Venezuela. Và anh Nga thì anh kêu gọi rằng đừng có đem can thiệp quân sự. Mỹ không cần can thiệp quân sự, Mỹ chỉ cần đánh bằng petrodollar là anh Venezuela đủ chết rồi. Bản tin của đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5 năm 2019, Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ kế hoạch lật đổ tổng thống Venezuela. Vì cùng một phe, một anh Venezuela cũng là phe cạnh tranh với Mỹ về dầu hỏa đấy này. Bây giờ anh Nga ở bên kia, anh chỉ có đừng có anh kia cảnh báo Mỹ là đừng có lật đổ bằng quân sự đấy. Đấy, chẳng qua là anh phải lên tiếng là vì ở trong phe petrodollar. Đấy, bây giờ đến NATO bên Ukraine, Ukraine cũng thế, cũng là một nước dính dịu vào cái việc mà Mỹ đánh trật tự thế giới bằng petrodollar, vì Ukraine là cái đầu cầu mà dẫn dầu từ bên Nga sang Âu Châu, và anh Nga anh chiếm Crimea để anh giữ lấy cái dẫn dầu đó. Và bây giờ và Ukraine sau khi thoát khỏi cái sự chi phối của Liên Xô thì đang chuẩn bị để gia nhập khối NATO, nhưng mà bây giờ anh đánh lại. Và khi anh Ukraine có bầu cử tổng thống mới thì cái anh tổng thống mới đấy, anh Nga anh tỏ ra anh ủng hộ cái tổng thống mới này, anh gây chia rẽ lại bầu cử. Để anh nói là giống như là anh Stoltenberg này là có đắc cử tổng thống mà anh tỏ ra anh thân thiện với Stoltenberg để chọc cho anh này thất cử, nhưng mà anh này vẫn đắc cử. Và khi anh Nga anh tỏ ra anh ve vãn anh này thì anh ấy tỏ ra thì tôi sẽ có thái độ này nhẹ nhẹ, nhưng bây giờ anh đắc cử rồi thì chính anh Nga la làng là đài Tiếng Nói Nước Nga mùng 3 tháng 5 năm 2019 la làng lên là thì anh Stoltenberg này ông nhắc nhở tân chỉ huy NATO về nước Nga hiếu chiến. Bây giờ nó gửi rồi là nó tỏ thái độ với Nga liền thì à. Và anh Nga anh la làng như này: phát biểu hôm thứ Sáu tại lễ nhậm chức của tân tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của Liên minh Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg đã công bố tình hình an ninh phức tạp và thay đổi nhanh chóng của Liên bang Nga. Hôm thứ Sáu tại trụ sở của tư lệnh tối cao của các lực lượng liên quân ở Đức, Bỉ, lễ bàn giao từ đại tướng quân đội Hoa Kỳ là Curtis Caparotti cho đại tướng không quân Hoa Kỳ là Todd Walters đã được tổ chức, tức là thay đổi tư lệnh NATO mà ông đại tướng của Mỹ và ông
đại tướng không quân, là tư lệnh vẫn là không quân, và anh Ukraine này anh gia nhập NATO, tức là anh chống Nga. À. Và anh Nga anh la làng, anh dẫn lời mấy ông tuyên bố đó, ông nói rằng này, này, giai đoạn chỉ huy của ông Scaparotti được đánh dấu bằng các hành động ngày càng quyết liệt hơn của Liên bang Nga và các mối đe dọa tiếp tục từ khủng bố bất ổn ở Trung Đông Bắc Phi. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga là Sergei Shoigu nói rằng NATO đang cố gắng trình bày Nga là một mối đe dọa chính của phương Tây, trong khi ý tưởng như vậy là hoàn toàn bị thay Nga. Anh Nga nói tôi có đâu làm thế đó, anh Nga là anh là làng, nhưng mà anh hố cái vụ ở Ukraine. Và Ukraine là cái đầu ống dẫn dầu của Nga sang ấy đó. Và khi cái đường ống dẫn dầu đó đã bị Mỹ chặn lại sau khi ông Trump đắc cử, là Ukraine anh chiếm được Crimea và chính quyền Mỹ lên án anh vì cái vụ sát nhập Crimea. Đồng thời là khi ông Trump ông sang Âu Châu lần đầu tiên thì ông đi Ba Lan, và trước khi đến Ba Lan thì ông đã cho một cái tàu chở là khí đốt hóa lỏng của Mỹ sang một cái hải cảng của Ba Lan. Tại Ba Lan ông nói rằng thì này, Ba Lan sẽ giúp chặn cái đường ống dẫn dầu của Nga sang Âu Châu trên đường. Và anh Nga anh có cái đường ống dẫn dầu qua biển Baltic, tức là Bắc Âu đó, thì là bị chặn. Anh Nga về thương lượng là xin tu, tức là đường ống dẫn dầu thứ hai, và bây giờ đang tranh chấp về cái vấn đề ống dẫn dầu thứ hai. Và nước Mỹ đang thuyết phục là Liên Âu không có dùng cái đường ống dẫn dầu xin tu đó, là anh Nga anh ấy kết ước với anh Đức, và bây giờ anh Đức đang bị Mỹ áp lực về vấn đề dầu hỏa, là anh không có mua cái đó nữa, anh cần gì là tôi chở dầu hỏa của tôi, kể cả khí đốt hóa lỏng nữa. Bây giờ là anh Nga và anh tàu, những anh dầu hỏa ra là. Bây giờ đến bản tin ngày 4 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là anh Trump anh thương lượng với ông Putin. Anh Putin anh thương lượng với ông Putin, ông bàn về hiệp ước hạt nhân mới có sự tham gia của Trung Quốc. Bây giờ anh Nga và anh Tàu anh né cái vấn đề petrodollar, anh sang vấn đề là hiệp ước hạt nhân, thì Mỹ cũng lại đối thoại. Anh Trump là luôn luôn đối thoại thì đối thoại, nhưng mà cái vũ khí hạt nhân cũng là một cái sức mạnh thứ ba ngoài petrodollar, là cái sức mạnh về vũ khí chiến lược và kể cả chiến tranh không gian Star Wars nữa. Thì anh muốn làm với tôi Star Wars thì tôi cứ bàn. Đấy là bản tin ngày 4 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ đến một cái địa điểm nữa về vấn đề chiến tranh petrodollar, là khu Trung Đông và Bắc Phi. Là nước Mỹ đã kết minh được với Saudi Arabia và Israel để giúp Mỹ đối phó với cái bọn Hồi giáo và cái bọn dầu hỏa vớ vẩn ở cái vùng Trung Đông và Bắc Phi đó. Thì tuần vừa rồi, Đài RFI Pháp ngày 5 tháng 5 loan tin rằng Gaza bốc lửa, Israel và Hamas đối thoại bằng mưa pháo. Chúng ta nhớ rằng cái đám Palestine đã được thế giới toàn cầu hóa, đã giúp cho nó thành một cái khối là Palestine chia sẻ cái quyền lực với cái lãnh thổ mà do Israel chiếm đóng. Nhưng mà chính cái bọn Palestine nó lại chia ra chia đôi. Cái bọn Palestine mà nó chủ trương hòa bình, nó bị cái bọn Hồi giáo quá khích ở Gaza ra, nó cái chiếm lấy cái đầm nghĩa ra và nó nhân danh cái quyền tự trị của nó cứ đánh nhau với Israel. Và bây giờ tuần vừa rồi là hai bên mưa pháo, mà mưa pháo gì thì mưa pháo, Mỹ vẫn tiếp tục
ủng hộ Israel như thế. Bây giờ đến Á Châu và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thì bản tin ngày 4 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ im lặng về kế hoạch ngưng mua dầu của Iran. Đó, nghe. Bây giờ bị Mỹ cấm vận như thế thì anh Thổ Nhĩ Kỳ và anh Ấn Độ này cũng là đồng minh của Mỹ, bị cái kế hoạch petrodollar này, anh nhỉ, còn đang im lặng để thương lượng với Mỹ đấy. Nhưng anh cải tàu nữa. Những khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran còn tồn tại là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã im lặng về việc mua dầu thô của Iran. Hôm 2 tháng 5, khi lệnh cấm hoàn toàn của Mỹ về việc mua bán dầu với Iran bắt đầu có hiệu lực, chính quyền Trump cũng im lặng về hành động có thể xảy ra nếu các nước này tiếp tục mua dầu của Iran từ ngày 2 tháng 5 trở đi. Không có một tuyên bố nào về vấn đề này từ Bộ Ngoại giao hay Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Thời hạn miễn trừ trong vòng 6 tháng mà Hoa Kỳ dành cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và 5 chính phủ khác để chuẩn bị giảm mức nhập khẩu dầu của Iran xuống zero hết hạn vào ngày 1 tháng 5. Trong một tuyên bố ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng sẽ không có quốc gia nào được bất kỳ miễn trừ nào về chế tài của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp dầu khí Iran vào tháng 11 năm ngoái. Chế tài là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ gây áp lực buộc Iran phải đàm phán một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân bị cáo buộc và bị các hành vi nguy hại khác. Washington đã khuyến khích các khách hàng dầu khí của Iran chuyển sang các nhà sản xuất dầu khí lớn khác như các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, nơi cam kết sẽ giữ cho nguồn cung thích hợp cho thị trường năng lượng. Ông Pompeo cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ thi hành lệnh cấm đơn phương đối với hoạt động buôn bán dầu khí của Iran và cảnh báo rằng việc trả tiền mua dầu thô cho Iran sẽ dẫn đến những nguy cơ không đáng so với các lợi ích. Tức là theo Mỹ thì có lợi ích, và anh không theo Mỹ mà anh tạo ra những nguy cơ không đáng, ám chỉ khả năng người mua sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Phát biểu với các phóng viên hôm 2 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu nói việc đa dạng hóa nguồn dầu mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian ngắn dường như là không thể. Anh này thì anh còn khiếu nại. Ông cho biết các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ đang chế biến dầu thô của Iran có khả năng xử lý dầu từ Iraq, nhưng không thể từ nhiều quốc gia khác mà ông không nêu tên. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải nâng cấp công nghệ của các nhà máy lọc dầu để nhập dầu từ các quốc gia khác, đòi hỏi các nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động trong một thời gian. Tức là anh này anh khiếu nại để cho anh một thời gian chứ phải cho anh một thời gian miễn trừ. Đó, tóm lại này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết liệu Ankara sẽ tiếp tục mua dầu của Iran trong tương lai hay không, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Iran kể từ khi bắt đầu thời điểm miễn trừ đối với chế tài của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ cơ quan quản lý thị trường năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nước này nhập khẩu trung bình 209.000 tấn dầu thô của Iran mỗi tháng từ tháng 11 đến tháng 12, 4 tháng đầu của giai đoạn được miễn trừ. Trong 10 tháng trước đó, nước này đã nhập khẩu trung bình 701.000 tấn mỗi tháng, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng dầu nhập khẩu trong giai đoạn này. Bây giờ đến anh Tàu. Trung Quốc, khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, không đưa ra bình luận nào về việc hết hạn 6 tháng miễn trừ của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 5 đối với việc mua dầu thô của Iran. Nhưng phản ứng ban đầu của họ đối với quyết định không gia hạn miễn trừ của Hoa Kỳ cũng tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ. Đến Ấn Độ thì sao? Ấn Độ cũng không bình luận vào ngày 2 tháng 5. Trên trang Twitter ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan cho biết New Delhi có kế hoạch duy trì nguồn cung dầu thô thích hợp cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, đồng thời nói thêm rằng sẽ có thêm nguồn cung ứng từ các nước sản xuất dầu lớn khác. Tức là anh Ấn Độ thì anh sẽ có thêm nguồn cung ứng từ các nước sản xuất dầu lớn khác. Ông không nêu tên quốc gia nào hay cho biết liệu nguồn cung bổ sung có thay thế được hoàn toàn dầu thô từ Iran hay không.
vốn là nhà cung cấp lớn thứ ba của Ấn Độ một năm trước, hay không? Truyền thông Ấn Độ cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj đã kêu gọi ông Pompeo trong một cuộc điện thoại vào ngày 27 tháng 4 là để cho New Delhi có thêm thời gian nhập khẩu dòng quế răng mà không bị trừng phạt bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Đã. Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ Iran răng trước khi kết thúc giai đoạn miễn trừ của Hoa Kỳ. Một bài viết vào ngày 30 tháng 4 của Reuters cho thấy cả hai quốc gia đã cắt giảm đáng kể đại lượng nhập dầu thô từ Iran trong quý 1 từ tháng 1 đến tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, Trung Quốc đã giảm 28% và Ấn Độ giảm 40% lượng thùng dầu thô nhập khẩu mỗi ngày. Bây giờ là bản tin vắn của Đài Đại Kỷ Nguyên ngày 3 tháng 5 cho biết rằng trong khi đưa ra chiêu Petrodollar thì Mỹ đưa ra thêm một chiêu nữa là giảm giá dầu. Giá dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh. Giá dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh khi Mỹ tăng mạnh sản lượng khai thác để bù lại lượng dầu thiếu hụt do việc cấm vận Iran và Venezuela. Đấy là theo bản tin ngày thứ 6 của hãng Reuters. Dầu thô Brent ở mức 70,08 USD một thùng vào lúc 8:35 giờ GMT đã giảm 67 sen và thiết lập mức giá giảm dầu đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tục. Còn dầu thô WTI của Mỹ cũng đã giảm 44 sen xuống còn 61,40 đô la, sẵn sàng ở thế giảm giá tuần tự xuống thấp hơn nữa. Đấy. Tôi chỉ ngang tin vắn như thế để xem là Mỹ cái trưởng mà hạ giá dầu này, Mỹ còn tiếp tục đến bao giờ. Bây giờ, đại diện nó lấy ngạo lại la làng mà để dọa rằng thì bản ngày 5 tháng 5 này, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục làm dầu uranium bất chấp sức ép Hoa Kỳ, tức là anh chơi tôi về Petrodollar thì tôi và anh không chơi cái hiệp ước 2015 nữa thì anh Iran dọa là tiếp tục làm dầu uranium bất chấp sức ép Hoa Kỳ. Anh dọa gì thì dọa, nhưng mà tôi nhắc anh rằng thì anh muốn làm dầu uranium thì anh lấy tài nguyên nào để làm giàu, tiền đâu, và anh mua những cái nguyên liệu ở đâu? Anh không bán được dầu thì anh lấy cái gì mà anh làm giàu ra nhà? Thành ra cái là làng của anh tiếng nói nước Nga này thì nó chỉ là trò hề thôi. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên thì sau khi bị ông Donald Trump muốn xù cái vụ mà cuộc gặp gỡ lần thứ hai ở Hà Nội đó, thì anh Kim Jong-un ấy dọa này dọa kia, anh bây giờ anh dọa, nhưng mà anh dọa bằng cách rất là yếu, tức là anh ấy, bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5 2019 này, ông Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa, anh đem bảo ông không chơi tôi lại phóng tên lửa, và anh phóng tên lửa lần này thì chỉ là cái trò dọa giống con nít để vòi vĩnh thôi. Và bản tin cho thấy rõ ràng thì anh thử nghiệm khả năng của các bệ phóng tên lửa tầm xa cỡ lớn và các dẫn đường chiến thuật cũng như các nữa, tức là anh thả cái này mà cái vũ khí này không còn cái vũ khí mà có thể bắn được đến nước Mỹ nữa. Trong khi một vụ phóng tên lửa như vậy vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ít nhất nó không bao gồm cái tên lửa đạn đạo tầm xa vốn bị coi là một đối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời của nhà phân tích đề cập một bức ảnh về một tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn trong cuộc diễn tập là có khả năng bay xa tới 500 km, đặt toàn bộ bán đảo Triều Tiên trong đồng ngáo, tức là chỉ có do anh Nam Triều Tiên thôi, không do được Mỹ. Tuy nhiên Nam Triều Tiên ra Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên là Hàn Quốc nói rằng tầm bắn của các loại vũ khí được thử nghiệm hôm 4 năm chỉ là khoảng từ 70 tới 240 km. Thử và Mỹ thì và mà cái đó thì ông Trump cũng chỉ cười thôi. Vì thế cho nên bản tin nói này, dầu vậy tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ tin tưởng rằng ông Kim Jong Un sẽ không thất hứa với mình. Trước khi thử nghiệm thì anh ổn định anh sang Nga rồi đấy, anh dọa sang Nga thì dọa Mỹ, nhưng mà Nga đã trong tầm
đối phó với Mỹ rồi và đang hạ giọng thế yếu rồi, thì anh Kim Jong Un lại dựa vào Nga để dọa Mỹ thì chỉ cho con nít được rồi. Đây là bản tin, thái độ của ông Tâm rất là hay. Bản tin ngày 5/5/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Tâm nói vẫn tin Kim Jong Un ngay sau khi Triều Tiên bắn tên lửa. Kể từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử của hai người tại Singapore vào 2018, ông Tâm nói ông Kim vẫn cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn bắn đảo Triều Tiên. Ông khẳng định hai nhà lãnh đạo vẫn thân thiết ngay cả sau khi hội nghị tiếp theo của họ tại Hà Nội sụp đổ vào tháng 2, và ông Kim vẫn sẽ đình chỉ việc thử nghiệm chủ nghĩa hạt nhân và phi đạn tầm xa. Nhưng với các cuộc đàm phán bị trì trệ, Triều Tiên nhìn như đang thử Mỹ, thì không quản thử là vòi vĩnh thôi. Đó, tức là ông Tâm ông coi cái đó là trò vòi vĩnh là bạn thân em vẫn cười, nó không sao đâu. Và trong khi đưa ra cái chiêu petrodollar thì ông tiếp tục thái độ mạnh mẽ đối với anh Tàu về chiến tranh thương mại. Bản tin ngày 4/5/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trump kiên quyết buộc Trung Quốc thay đổi cách thực hành thương mại. Phó Tổng thống Mike Pence ngày 3/5 cho hay Tổng thống Donald Trump sẽ kiên định trong các đòi hỏi về thay đổi cơ cấu trong cách thực hành thương mại của Trung Quốc, và rằng việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan cho hàng Trung Quốc sẽ là một phần trong cơ chế thực thi bất cứ thỏa thuận nào đạt được với Bắc Kinh. Bất cứ thỏa thuận nào nhé, dù anh lùi tới đâu thì chúng ta vẫn tiếp tục. Ông Pence trả lời phỏng vấn của đài CNBC hôm 3/5 rằng Tổng thống Trump vẫn rất hy vọng là đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán tiếp theo vào tuần tới tại Washington. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington khởi động các cuộc thương lượng vào thứ tư tuần sau. Các cuộc thảo luận tuần này tại Bắc Kinh được Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin mô tả là có kết quả trong ngoặc kép. Đáp câu hỏi liệu đạt thỏa thuận rồi thì thuế quan của Mỹ đánh lên 250 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc có được giữ nguyên hay bãi bỏ? Phó Tổng thống Mỹ nói, 2 tỷ đó mà Tổng thống thích dùng là chờ xem, wait and see. Nước Mỹ thì phát ngôn rất là ngộ. Ông Pence cũng cho biết rằng, Tổng thống Trump đã nói rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ phải trông thấy các thay đổi cơ cấu trong cách thực hành của Bắc Kinh về bảo vệ tài sản trí tuệ, cũng như luật lệ buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho phía Trung Quốc. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc là Larry Kudlow cho báo giới biết trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh, Mỹ sẽ cương quyết giữ vững quan điểm trong các đòi hỏi của mình. Và trong cái chiến tranh thương mại này thì anh Tàu ngày 1 tỷ, anh quảng cáo rất nhiều về cái hội chợ thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Nhưng mà bản tin thì lại Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15/5 cho biết là hợp đồng xuất khẩu giảm tại hội chợ thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Hội chợ thương mại nhất mà hợp đồng xuất khẩu giảm, tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu ký tại hội chợ thương mại lớn nhất của Trung Quốc giảm nhẹ so với một năm trước đó. Mà đây là truyền thông Trung Quốc đưa tin, không làm tiếng truyền thông đưa tin của Trung Quốc mà phải chỉ nói là giảm nhẹ thôi, nhưng thực ra là giảm mạnh lắm. Theo Reuters, điều đó cho thấy nhu cầu giảm trên thế giới cũng như tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ nha, tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Các hợp đồng xuất khẩu tại hội chợ Canton giảm 1,1% xuống 199,5 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 29,6 tỷ đô la. Đấy là Tân Hoa Xã đưa tin nha. Các hợp đồng xuất khẩu tại hội chợ mùa thu năm ngoái giảm 1% so với năm trước đó, xuống mức 206,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó việc giảm các đơn hàng từ Mỹ nè. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington để thương thảo về thương mại từ ngày 8/5 sau các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói là hiệu quả. Đây là bản tin mùng 5/5. Bây giờ mùng 6/5 thì lại có tin là Mỹ chơi tiếp. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 6/5 cho biết Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế 25% với hàng Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump đã tăng áp lực lên Trung Quốc vào Chủ nhật 5 tháng 5 bằng việc đe dọa sẽ tăng thuế đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của nước này. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với nhóm hàng hóa Trung Quốc từ mức 10% hiện tại lên tới 25%. Chính quyền Trump đã hai lần lùi thời hạn tăng thuế để tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước. Nhưng dường như Trung Quốc đang tỏ ra thiếu tích cực và làm cho tiến độ đàm phán đi không theo ý của chính quyền Trump. Tiếp, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục, nhưng quá chậm bởi họ cố gắng đàm phán lại. Ông Trump viết trên Twitter là no, không. Cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã bước sang tháng thứ 10. Các đoàn đàm phán của hai bên từ đầu năm tới nay đã liên tục thực hiện các cuộc thảo luận nhằm tháo gỡ những nút thắt trong quan hệ thương mại. Anh tàu lấy cái câu giờ để xem là đảng Dân Chủ Mỹ mà anh đã mua chuộc được đánh vào ông Trump đến mức độ nào. Nhưng mà bây giờ ông Trump cũng thấy rằng thì đảng Dân Chủ không ăn thua gì cả thì ông sẽ mạnh tay hơn. Vấn đề tồn tại mà Mỹ muốn Trung Quốc phải giải quyết bao gồm việc Washington cáo buộc Bắc Kinh đang sử dụng các chiến thuật thương mại ma mánh nhằm kiếm lợi cho riêng mình như ăn cắp tài sản trí tuệ và buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ với tham vọng nhờ đó sẽ xây dựng được các tập đoàn công nghệ dẫn đầu thế giới trong các ngành công nghiệp tiên tiến như robot và xe điện. Robot nhầm. Tự động không người lái đấy. Tháng 7 năm ngoái, chính quyền Trump quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc để gây áp lực buộc Bắc Kinh thay đổi chính sách. Hiện Mỹ đã áp thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc và 25% thuế quan đối với gói hàng hóa 50 tỷ USD khác. Một tháng trước, ông Trump nói rằng hai nước đang đàm phán xoay vòng. Đàm phán gì mà đàm phán xoay vòng? Và dự đoán một điều gì đó tốt đẹp sẽ đạt được trong vài năm tới, vài tuần tới. Nhưng tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã bày tỏ sự dè dặt đối với kết quả các cuộc đàm phán và úp mở việc Washington sẵn sàng chuyển hướng nếu phía Trung Quốc không đáp ứng được các yêu cầu. Điều mà Hoa Kỳ muốn chính quyền Trung Quốc cam kết đó là Bắc Kinh cần phải thay đổi cách họ theo đuổi tham vọng kinh tế, từ bỏ hoặc thu hẹp việc bảo hộ cho các công ty của mình, giảm bớt áp lực lên các công ty nước ngoài trong việc chia sẻ bí mật thương mại và mở cửa hơn nữa thị trường của Trung Quốc. Bây giờ, ngoài chiến tranh thương mại này, thì Mỹ đã đánh về cái mặt địa kinh tế rồi ra bây giờ đến văn hóa. Là bản tin ngày 3 tháng 5 2019 của website Phụng sự Xã hội gửi cho tôi. Và blogger Huệ Tâm viết rằng Tổng thống Trump ký một đạo luật, Viện Khổng Tử ở Mỹ lần lượt đóng cửa. Và tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ký đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, viết tắt là NDAA, yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chấm dứt tài trợ chương trình tiếng Hoa tại các trường đại học có Viện Khổng Tử của Trung Quốc. Dạy tiếng Tàu bên Mỹ là cũng được nha. Hiện tại có 13 trường đại học có Viện Khổng Tử đã nộp đơn xin miễn trừ lệnh cấm nhưng đều bị từ chối. Lầu Năm Góc gần đây đã xác nhận họ không còn trợ cấp cho các trường đại học như vậy kể từ khi cơ quan quốc phòng NDAA có hiệu lực và đồng ý miễn trừ cho 13 trường đại học đã nộp đơn. Sau khi xem xét, Bộ trưởng Quốc phòng tin rằng nếu miễn trừ sẽ không phù hợp với lợi ích quốc gia. Lầu Năm Góc cho biết quyết định này đã được thông báo cho tất cả các trường đại học xin miễn trừ. Điều đó có nghĩa là các trường đại học này phải đưa ra lựa chọn giữa tài trợ của chính phủ liên bang và tài trợ của chính quyền Trung Quốc. Anh nhận tài trợ của Tàu thì anh không bị cúp tài trợ của liên bang, còn của nước Mỹ. Quyết định của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có khả năng khiến nhiều trường đại học Mỹ đóng cửa viện học Viện Khổng Tử. Theo Inside Lawyer, Eddie đưa tin vào ngày 1 tháng 5, Đại học Tây Kentucky, Đại học bang San Francisco và Đại học Oregon gần đây đã tuyên bố họ sẽ đóng cửa Viện Khổng Tử. Viện Khổng Tử cho rằng Cộng sản Trung Quốc chịu sự quản lý của Tổng viện
tổng bộ viện Khổng Tử và Bộ Giáo dục Trung Quốc do Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ. Thế Ban Tuyên giáo của anh là xâm thực thuận lợi này. Ra mắt tại Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2004, đến nay có hơn 100 trường đại học ở Mỹ đã thành lập viện Khổng Tử. Trong 18 tháng qua, ít nhất 15 trường đại học ở Hoa Kỳ đã đóng cửa viện Khổng Tử. Một số quan chức trong trường đại học Hoa Kỳ nói rằng viện Khổng Tử không phải là nơi để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm như là độc lập của Đài Loan, như là vụ thảm sát Thiên An Môn. Đấy, anh mở viện Khổng Tử để tuyên truyền. Viện Khổng Tử tựa như con ngựa thành tra. Có thông tin công khai chỉ rõ các cơ quan phản gián phương Tây đã xác định viện Khổng Tử là một hình thức gián điệp. Viện Khổng Tử là một hình thức gián điệp được sử dụng bởi chính quyền Trung Quốc. Thay ông Michel Juno Katsuya, cựu viện trưởng, cựu vụ trưởng châu Á Thái Bình Dương, Cục Tình báo An ninh của Canada. Đấy là ông Canada ông nói như vậy. Trong một lời khai tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ năm ngoái, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray cho biết FBI lo ngại về việc viện Khổng Tử và liên tục tục chú ý đến viện Khổng Tử tại các trường đại học Mỹ. Trong một số trường hợp cụ thể, FBI cũng bước đầu điều tra sơ bộ viện Khổng Tử. Ông Ray nói, lợi ích chính của việc đóng cửa viện Khổng Tử là loại bỏ được các mối đe dọa tiềm tàng đối với tự do học thuật trong khuôn viên của trường. Đây là bản tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo này, và đây là cái kết luận vắn tắt của tôi. Cái chiến lược America Read Again của ông Trump chưa triển khai hết sức mạnh của petrodollar, cho nên trật tự thế giới khi mà ông Donald Trump xuất hiện trên chính trường Hoa Kỳ thì chưa được sắp xếp lại như ý muốn. Và ông Donald Trump muốn chủ trương là phải trật tự thế giới mà phải sắp đặt lại theo cái sự điều chỉnh của Mỹ, mà cái sự điều chỉnh đó tôi đặt tên là cầm trịch trong cái tựa đề này. Tại vì nước Mỹ phải đóng vai cầm trịch trong cái trật tự thế giới mới do Mỹ sắp đặt. Cụ thể là trần này cho thấy là các nước cạnh tranh dầu hỏa với Mỹ đang phải tự điều chỉnh. Nước nào mà ý vào sức cung dầu hỏa mạnh để chống lại Mỹ thì bị Mỹ dùng sức mạnh của đồng đô la để trừng phạt. Mà trừng phạt nhẹ thì cúp viện trợ, nhưng mà nặng thì đánh qua ngân hàng thế giới, vì ngân hàng thế giới là lấy đồng đô la làm căn bản. Tóm lại là tôi nhắc lại rằng thời sự tuần qua chứng tỏ rằng Mỹ đã khi sử dụng đến sức mạnh của đồng đô la kèm theo cái sức mạnh của tài nguyên dầu khí thì Mỹ đã có trong tay cái petrodollar. Thì tôi kết luận rằng Mỹ giữ sức cầm trịch cho trật tự thế giới mới do Mỹ đang sắp đặt.